Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bộ học đạo đức giảng giải. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo về chương thứ nhất, lời Phật dạy. Ở trong phần văn của bài học đạo đức nói như thế này: lời Phật dạy đúng không sai, nếu có ai tin hiểu được thì người đó có duyên lành, gắng tu thân, chăm làm thiện. Đấy là cái phần bài kệ của bộ học đạo đức này. Thế nào lại gọi là lời Phật dạy đúng không sai? Lời của Đức Phật đó, nói ra mỗi mỗi đều là những lời chân thật. Vì nhân tu vạn hạnh của các ngài trải qua đã vô lượng a tăng kỳ kiếp, các ngài đã thực hành đầy đủ các pháp ba la mật, như là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Các ngài đã thực hành đầy đủ các pháp ba la mật ấy, cho nên sau khi thành đạo, tức là thành Phật, tất cả những lời mà từ kim khẩu của Đức Phật nói ra đều là những lời chân thật ngữ. Vì sao? Vì các ngài đã đoạn hẳn cái hạnh nói lời không chân thật rồi. Tức là những lời các ngài nói ra đều là gì? Đều là đúng đắn, đúng với sự thật, đúng với chân lý, không có sai quấy vậy. Còn chúng sinh phàm phu tục tử như chúng ta bây giờ, những lời nói ra mọi người còn phải xem xét xem nó có phù hợp với chân lý hay không, với đạo đức hay không, và đúng với cái sự thật hay không nữa. Đó. Ở đây nói là Đức Phật Ngài nói ra những lời chân thật đấy để làm gì? Chính là để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh nghe thấy lời Đức Phật dạy, nếu tin theo, thực hành theo thì đều được thoát khổ, được vui vậy. Cho nên ở trong kinh A Di Đà nói rằng tướng lưỡi của Đức Phật là che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Ở đây ý nói là gì? Là những cái lời thuyết pháp của Đức Phật vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho những chúng sinh đủ duyên nghe được những pháp âm của Ngài, tín thọ phụng hành, tu tập hành trì theo, ắt sẽ được phá mê khai ngộ. Nó sẽ được giải thoát mọi sự đau khổ ràng buộc, tự do tự tại ở trong khắp mười phương thế giới. Cho nên hàng phàm phu chúng ta nay được may mắn nghe thấy lời Phật dạy thì phải phát khởi cái tâm hoan hỷ, vui mừng để mà tiếp nhận vậy. Ngày xưa chúng tôi còn đang đi học, đọc kinh Đại Bảo Tích, thấy Đức Phật đã dạy rằng chúng sinh vô lượng vô biên ở khắp các thế giới mong muốn được nghe một cái tiếng Phật còn không được, huống chi là được gặp Phật Pháp, được nhìn thấy kim thân của Đức Phật, tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, được tận mắt nhìn thấy những quyển kinh lưu lại lời Đức Phật đã chỉ dạy, được lật ra từng trang kinh, tận mắt được đọc thấy những lời Phật dạy. Cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta bây giờ tuy rằng sinh vào cái thời cách Phật đã xa, Đức Phật đã nhập Niết Bàn tính đến nay đã trên 2.500 năm nay rồi, nhưng mà chính pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại. Ba tạng thánh điển kinh luận luận của Đức Phật vẫn còn hiện hữu ở thế gian. Cho nên chúng ta phải biết rằng đây chính là cái nhân lành mà chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng kiếp vậy. Nay gặp rồi không biết tận dụng cái thời cơ để học tập, để tu dưỡng. Một mai khi xả bỏ báo thân này, không biết rằng bao giờ chúng ta mới có duyên lành để gặp lại được giáo lý của Đức Phật. Cho nên nay gặp rồi thì ráng mà tu tâm dưỡng tính cho nó tốt, y giáo phụng hành, chân thật làm theo, chắc chắn sẽ được lợi ích, chắc chắn sẽ được an lạc, chắc chắn sẽ được hạnh phúc. vừa buổi trưa ngày hôm nay có một Phật tử đến và ăn cơm cùng với thầy, kể một câu chuyện rằng có đứa em ở trong quê cách đây mấy tháng, em nó sinh hai cô con gái rồi, lâu rồi chưa sinh lại. Gia đình dòng họ rất muốn là cô em mới sinh một đứa con trai. Quả thật là hồi năm ngoái cũng gia đình cũng ra đây từ trong Thanh Hóa ra đây để theo đàn tràng pháp hội để làm lễ. Lễ xong thì cũng cầu xin Tam Bảo gia trì ân đức của tổ tiên, cũng lưu lại cho. Cho nên về một thời gian thì cô em gái của Phật tử ấy mang thai thật. Nhưng được mấy tháng đi khám thì bác sĩ bảo cái thai đó bị bệnh đau. Đau có nghĩa là thiểu năng trí tuệ. Nếu mà sinh ra thì đứa trẻ sẽ như là một người đần, người điên. Thiểu năng trí tuệ, cái đầu to. Gia đình buồn lắm. Rất buồn. Đi siêu âm mà bảo con trai rồi, nhưng mà bị bệnh đau như thế thì bác sĩ bảo phải đem bỏ đi. Cả gia đình nghe theo lời Phật dạy. Chúng tôi cũng sách tấn động viên và cũng hướng cho họ ấn tống kinh điển, phóng sinh tu phúc, cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để gieo duyên cho các Phật tử khác đọc tụng để hồi hướng cho nữa. Gia đình về nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và trì chú Đại Bi. Qua 21 ngày đi khám lại, bác sĩ bảo là cái thai nhi lại trở lại bình thường. Và vừa qua sinh ra đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh và như những đứa trẻ bình thường khác, không có một chút cái hiện tượng là cháu bị đau, bị thiểu năng trí tuệ như trước đây. Cho nên giáo pháp của Đức Phật, lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật quả thật không có sai. Chỉ có mỗi điều là chúng ta có đủ niềm tin để hành trì, để tu tập theo đúng lời Phật dạy hay không mà thôi. Còn nếu chúng ta tu tập theo được như lời Phật dạy, công đức tự nhiên sẽ sinh ra, tội nghiệp tự nhiên đều diệt hết. Cho nên chúng ta thấy những cái sự việc như thế quả thật là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không thể tưởng tượng được. Các bác sĩ cũng không thể tưởng tượng được. Mới có 3-4 tuần trước mình khám, đích thân mình khám, đích thân mình chiếu soi, tức là siêu âm. Cái thai như vậy 3-4 tuần sau thay đổi hoàn toàn theo một chiều hướng là rất tốt cho cả bà mẹ và đứa con ở trong bụng. Đấy, Cho nên niềm tin đối với Tam Bảo rất là quan trọng. Lời dạy của Đức Phật ở trong kinh đâu có sai. Chúng ta không làm được theo lời dạy của Đức Phật, cho nên mới không được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm thôi chứ. Còn nếu chúng ta làm được đúng như thế, Phật dạy chúng ta ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, thì chúng ta ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, từ từ nghiệp chướng sẽ tiêu đi, công đức phúc báo sẽ dần dần hiện ra. Cho nên ở đây mới nói là lời Phật dạy đúng không sai là như thế. Trong đạo tràng chúng ta trong mấy năm trở lại đây, từ khi mà chúng tôi hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem truyền bá và giảng dạy cho nhiều người được nghe, được biết, được tin, được hiểu và được thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đã giúp đỡ cho rất rất nhiều những gia đình được thoát khỏi những khổ đau, thoát khỏi những cái nỗi lo âu ưu phiền, thậm chí là giải quyết được rất nhiều những vấn đề mâu mắc ở trong gia đình của họ, nếu như họ chân thật tu hành. Cho nên ở đây mới nói là lời Phật dạy đúng không sai. Nếu có ai tin hiểu được, nếu có ai tin và hiểu được lời Phật dạy, thì chắc chắn người đó sẽ được lợi ích. Cho nên khi nghe lời Phật dạy, nếu chúng ta tin và hiểu được thì sẽ có phần lợi ích lớn lao, chẳng thể nghĩ bàn vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy rằng: Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập, chí vi năng độ. Có nghĩa là Phật pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được, có trí tuệ thì sẽ được độ thoát. Ở trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật cũng nói: lòng tin là mẹ thường sinh ra các công đức. Đó, chúng ta nghe thấy, lòng tin chính là mẹ thường sinh ra công đức. Chúng ta học Phật mà không có lòng tin thì chẳng khác gì kẻ đói mà không chịu ăn, kẻ khát mà không chịu uống vậy. Chỉ biết kêu đói lắm, khát lắm, khát lắm. Vậy mà họ bảo thức ăn kia anh hãy dùng đi. Nhưng vì lòng nghi ngờ, sợ rằng thức ăn ấy họ bỏ thuốc độc vào để giết mình, cho nên nhất định không ăn. Kêu khát lắm, khát lắm. Có người đưa cho cốc nước tinh sạch, bảo anh uống đi. Nhưng vì lòng nghi ngờ, lại sợ rằng họ bỏ độc vào trong nước, cho nên không dám uống. Và anh ta cứ như thế đi qua cái quán trọ ấy, rồi bước qua bãi sa mạc mênh mông rộng lớn. Chúng ta nghĩ xem, anh ta có thoát được qua cái bãi sa mạc mênh mông rộng lớn khi mà bụng đói, lòng khát hay không? Chắc chắn không. Tương tự như vậy, chúng ta từ vô tỷ kiếp đến nay, tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi. Nay ở trong cái biển khổ sinh tử luân hồi này, nếu chúng ta không nương vào lời Phật dạy để cầu thoát ly, thì không biết bao giờ chúng ta mới có thể thoát khỏi những sự ràng buộc, sự đau khổ về sinh già bệnh chết vậy. Cho nên ở đây mới nói là, nghe lời Phật dạy, nếu có ai mà tin hiểu được á, thì lòng tin ấy chính là mẹ sinh ra các công đức vậy. Là mẹ sinh ra các công đức. Chúng ta nhớ, lòng tin chính là mẹ sinh ra công đức. Cho nên là tôi vào đạo, các vị biết, tôi xuất ra vào trong Phật Pháp, tôi không có một cái gì ngoài đức tin, ngoài cái lòng tin thanh tịnh, ngoài cái lòng tin tha thiết vào Đức Phật. Vì khi tôi vào đạo, tôi như là một kẻ ngu si khờ khạo, không có trí tuệ. Có thể nói là như vậy, không có trí tuệ. Nhưng học Phật xuất phát từ cái lòng tin và lời Đức Phật đã tuyên thuyết, đã chỉ dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Cho nên cánh cửa giác ngộ và giải thoát của Đức Phật đã mở ra. Chúng tôi từ từ bước vào trong đó, chiêm nghiệm những lời dạy của Đức Thế Tôn, đem áp dụng vào cuộc sống đời thường. Từ từ mình thanh lọc những thói hư tật xấu sâu thẳm ở trong tâm can mình, mới thấy rằng lời dạy của Đức Phật quả thật không sai. Mình có thể chuyển từ kẻ ngu dần dần thành người hiểu biết, tức là thành bậc trí. Tôi thì bây giờ thì chưa được gọi là bậc trí, nhưng cũng có thể nói là chuyển từ kẻ ngu dần dần để trở thành bậc trí. Hôm nay tôi chưa thành người có trí tuệ, nhưng nếu lòng tin của tôi không biến đổi, cứ như vậy mà bước đi, tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ đầy đủ trí tuệ. Một ngày nào đó tôi cũng có thể được giải thoát như chư vị Thánh Tăng, chư vị Bồ Tát, và thậm chí tôi có thể cũng thành Phật như mười phương chư Phật vậy. Chúng ta nếu học Phật mà cũng có lòng tin như thế, thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta, ai ai chúng ta cũng sẽ được vào nhà Như Lai, được mặc áo của Đức Như Lai, được ngồi tòa của Đức Như Lai, được Đức Như Lai lấy tay xoa đầu và thọ ký cho chúng ta. Cho nên việc học Phật, cái lòng tin rất là quan trọng. Nếu chúng ta đánh mất lòng tin á, thì chúng ta có ở trong cửa Phật đi chăng nữa, nó cũng chỉ là tu ở trên cái tấm thân. Ví dụ như người xuất gia mà đánh mất lòng tin vào giáo lý của Đức Phật, cho dù thân còn sống trong chùa, cũng chỉ tu ở trên gì? Cơm áo, gạo tiền, một ngày ba bữa ăn mà thôi. Chỉ tu ở trên được cái hình tướng đầu tròn áo vuông mà thôi. Đầu tròn tức là gì ạ? Đầu cạo sạch tóc, khác với người thế tục. Áo vuông tức là gì? Đắp cái tấm cà sa. Mỗi khi hành trì lễ Phật. Cho nên mới nói rằng lòng tin rất là quan trọng. Đã đánh mất lòng tin rồi thì ở trong chùa, dẫu tu ở trong chùa xuất gia đi chăng nữa cũng chỉ là hình tướng của tăng, chứ đâu có được thể của tăng, đâu có thể thâm nhập được vào cái biển pháp tạng tỷ lô tính hải, đâu có thể thâm nhập được vào cái biển tự tính thanh tịnh của chư Phật vậy. Đấy, cho nên qua đây thì chúng tôi cũng muốn nhắn gửi tới các Phật tử chúng ta, tới các bạn trẻ. Học Phật, lòng tin rất quan trọng. Lòng tin sắt đá, lòng tin vững chắc. Đối với người học Phật chúng ta là điều quan trọng lắm. Chúng ta tính đến nay, sinh ra nếu tính đến năm 2020 này, tính theo Phật lịch, Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây 2564 năm rồi. Ở trong kinh điển Đại Thừa thường nói rằng chính pháp của Đức Phật tồn tại 1000 năm, tượng pháp của Đức Phật tồn tại 1000 năm, và thời mạt pháp tồn tại 10000 năm. Cộng lại, chúng ta thấy cả chính pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Thế Tôn trụ thế ở thế gian là 12000 năm. Tính đến năm 2020 này, Ngài đã nhập Niết Bàn 2564 năm rồi. Vị chi là chúng ta đã qua mất 1000 năm thời chính pháp Đức Phật đã tồn tại. Thế nào gọi là thời chính pháp? Thời chính pháp nghĩa là người xuất gia và tại gia lòng tin kiên cố. 10 người tu thì 7-8 người ngộ đạo, giải thoát. Người xuất gia hay người tại gia tu tập theo lời dạy của Đức Phật rất dễ dàng vậy. Vì sao? Vì cái duyên, vì duyên lành của họ gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp với Tam Bảo, với Đức Phật. Cho nên nay họ sinh ra tuy không gặp thời Đức Phật còn tại thế, nhưng vẫn còn ở trong thời chính pháp cửu trụ, gặp được những vị thầy hiền bạn tốt, những bậc thánh tăng, giới đức uy nghiêm, trí tuệ tuyệt vời, dẫn dắt cho họ trên con đường tu tập cầu đạo giải thoát giác ngộ. Cho nên họ rất dễ dàng để thành tựu cái hạnh nguyện tu hành của họ. Vì vậy đấy gọi là thời chính pháp. Hết 1000 năm chính pháp, chuyển sang ngàn năm thứ hai là thời tượng pháp. Trong kinh Đức Phật nói thời tượng pháp thì chùa chiền mọc lên như nấm, người xuất gia thì đầy rẫy ở thế gian, nhưng mà người thực sự ngộ đạo và chứng đạo thì rất là ít vậy. 10 người tu mới có một vài, một hai, ba người ngộ đạo và chứng đạo vậy. Ở cái thời tượng pháp này, Đức Phật nói là chùa chiền kiên cố, tức là đâu đâu cũng xây chùa, vua chúa xây chùa, quan lại xây chùa, tăng ni xây chùa, Phật tử xây chùa. Vì vậy chúng ta mới thấy các cụ các tổ ngày xưa thường truyền nhau nói làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy, thập phương nên làm là như thế. Chùa là biểu tướng của thế gian, nó thường trụ tam bảo. Vì tượng Phật, tranh ảnh tượng Phật là thế gian trụ trì Phật bảo, ấn tống kinh điển để lưu thông lưu hành cho mọi người thọ trì đọc tụng. Có tuy rằng có con người ta đọc như vẹt đi chăng nữa, nhưng mà cũng gì cũng có lợi ích, cũng có an lạc nhỏ nhỏ trong đó, chứ không phải không có. Cho nên kinh sách của Đức Phật được ấn tống lưu hành rộng ra khắp nơi, đó gọi là thế gian trụ trì pháp bảo. Tăng ni xuất gia nhiều chẳng đếm được, tức là nhiều quá không thể đếm được, là có bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn tăng ni xuất gia nữa. Nhưng đại đa số này là đi vào con đường sở chi sở kiến, không đi vào nội tâm tu hành thật sự. Cho nên học được cái ngoài vỏ thôi, học được cái vỏ của gì, của đạo giải thoát giác ngộ thôi, chứ còn chưa được cái cốt tủy, tức là tu ở trên hình tướng. Ví dụ chúng tôi bây giờ gọi là tu trên hình tướng này, đây cái đầu này cạo chọc này, sạch tóc đi này, cạo sạch tóc đi, đấy hình tướng. Rồi tu trên cái gì, cái chiếc áo. Chúng các vị thấy chúng tôi ăn mặc cũng khác người. Vì vậy mà nói đấy, thằng phàm phu tăng như chúng tôi này gọi là tu tập trên hình tướng, hình tướng của tăng. Còn cái thể của tăng là thanh tịnh từ bi bình đẳng vân vân thì chưa được. Trí tuệ thanh tịnh giải thoát thì còn lâu. Đấy. Cho nên ở đây mới nói là thời tượng pháp. Tăng ni thì thiên về việc xây chùa, tô tượng, đúc chuông. Các vị thấy chúng tôi bây giờ cũng đã và đang tiếp tục làm cái việc đó. Vì hướng cho tín đồ Phật tử bảo chuyên tu khó lắm các quý vị. Và hướng cho tu nhân tích đức làm phúc để được hưởng quả báo tốt, họ ưng ngay. Bảo xả bỏ hết tất cả tài vật của cái, vàng bạc châu báu, vợ đẹp con khôn để tu một đời giải thoát giác ngộ, họ chạy mất dép ngay. Chứ còn bảo cúng dường tôn tượng, làm chùa tô tượng đúc chuông để được bình an mạnh khỏe hạnh phúc, họ ưng ngay, họ ưng cái bụng ngay. Họ ưng cái bụng ngay, họ làm ngay. Đấy, cho nên chúng ta thấy sống vào cái thời tượng pháp đã khó rồi, còn chúng ta bây giờ là ở vào cái gì, ở vào khoảng độ tầm 564 năm trong 10.000 năm thời kỳ mạt pháp rồi. Đấy, chúng ta tính đến năm nay là Phật lịch 2564 mà. Vậy trải qua 1.000 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp, bây giờ chúng ta đã bước sang 564 năm trong 10.000 năm tượng pháp. Tượng pháp là tượng, tức là tượng chức. Phần lớn là mọi người chỉ tu trên hình tướng là chính thôi. Thỉnh thoảng mới có những bậc cao tăng đắc đạo xuất hiện để làm mô phạm cho chúng sinh, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử nương vào. Việt Nam chúng ta ở miền Bắc, ngày xưa chúng tôi được gần gũi và học hỏi thị giả cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Thượng Thanh Hạ Bích ở tổ đình Hội Xá. Ngài thực sự là bậc chân tu, ngài dùng thân giáo để dạy dỗ mọi người, chứ ngài không dùng khẩu giáo. Chúng tôi cũng may mắn được vào đỉnh lễ cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng. Thượng Trí Hạ Tịnh. Ngài là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Những bậc phải nói là chân tu, chân thật tu hành. Quả thật là tấm gương sáng cho hàng hậu học chúng ta nương vào vậy. Nhưng mà chúng ta thấy các bậc chân tu như vậy đâu có nhiều đâu. Không nhiều. Cho nên mới nói là cái thời mạt pháp này thỉnh thoảng mới có các bậc cao tăng thạc đức, các ngài xuất hiện để làm cái tấm gương sáng cho chúng ta soi vào. Các ngài là ánh dương, là vầng trăng, là bó đuốc để soi đường cho chúng ta vượt qua màn đêm tăm tối u mê, chứ không phải là các ngài cõng chúng ta đi, các ngài dắt chúng ta đi được đâu. Các ngài chỉ là như là bó đuốc để soi đường cho chúng ta. Chúng ta cầm bó đuốc trên tay và tự chúng ta phải đi. Nghĩa là nhìn thấy các ngài tu như thế nào, chúng ta ráng mà học tập tu theo như thế. Các ngài được giải thoát rồi, chúng ta cũng sẽ được giải thoát như các ngài, nếu chúng ta đi theo con đường của các ngài đã đi. Đó. Cho nên ở đây mới nói là cái thời mạt pháp này, gặp được Phật Pháp mà chúng ta tin hiểu được một cách chân chính, quả thực không phải là dễ vậy. Không phải là dễ. Vì vậy ở đây mới nói này, nếu có ai nghe Phật Pháp mà ở đây mới nói là nếu có ai nghe lời Phật dạy mà tin hiểu được thì nói là thì người đó có duyên lành. Câu chúng tôi nói trong đó, ai nghe Phật Pháp mà tin hiểu được cái thời mạt pháp này chính là người đó có duyên lành, có chủng tử hạt giống của Phật gieo vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta từ rất lâu đời, lâu kiếp, nhiều đời nhiều kiếp rồi vậy. Ở trong kinh Đức Phật dạy, tất cả các pháp đều từ nhân duyên mà sinh khởi. Vì vậy nếu người nào mà nghe và tin được lời Phật dạy thì người đó tất nhiên đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, đã trồng căn lành với Tam Bảo rồi, trồng căn lành với Đức Phật rồi, đã từng cúng dường các Đức Phật, hoặc ít nhất cũng đã từng một lần dâng Nam Mô Phật rồi. Trong kinh nhà Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng về thời mạt pháp sau này, nếu có bất cứ một chúng sinh nào, có một người nào đến nơi chùa chiền tháp Phật, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, cung kính được thì tốt, chưa cung kính được chỉ cần người đó giơ một tay lên như thế này và hơi cúi đầu xuống xưng gì, xưng Nam Mô Phật hay là xưng gì Mô Phật, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp sau sẽ được thành Phật nhờ cái duyên lành xưng Nam Mô Phật hay là Mô Phật đó, hoặc là chắp tay, hoặc là giơ một tay, hoặc là gì hơi cúi đầu xưng Nam Mô Phật hoặc Mô Phật thôi, thì Đức Phật cũng sẽ thọ ký cho người đó được thành Phật trong những kiếp tương lai khi mà duyên lành hội đủ. Cho nên biết rằng tất cả những người tin Phật bây giờ không phải là ngẫu nhiên mà có đâu các quý vị. Cách đây khoảng một tháng, có Phật tử đến nói với tôi rằng: Bạch Thầy, xin Thầy độ cho chồng của con. để chồng con á tin được Tam Bảo, để chồng con á cho con thờ Phật, để chồng con á cho con đọc kinh Địa Tạng ở nhà. Thế tôi cười, tôi bảo rằng tôi không có cái khả năng để khiến cho chồng cô tin Phật được. Tôi cũng chẳng có khả năng để làm cho chồng cô phải cho cô thờ Phật ở nhà được. Cũng chẳng có cách chi để khiến cho chồng cô cho cô thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát ở nhà cô được. Và chỉ có cô, cô mới là người có khả năng khiến cho chồng cô tin Phật. Cô mới là người có khả năng khiến cho chồng cô đồng ý cho gì? Cho cô thờ Phật ở nhà. Và cũng chính cô mới là người có khả năng khiến cho chồng mình hoan hỷ để cho cô thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại nhà mình. Tôi bảo rằng con không làm được thầy ạ. Thế tôi nói rằng cô không làm được thì tại sao lại đến để gì? Để bắt thầy làm cái điều đó. Cô bảo rằng mọi người nói rằng thầy có pháp lực vô biên. Thầy có thể làm được điều đó. Tôi bảo tôi chẳng có pháp lực gì cả. Cô thấy không? Tôi ngày ba bữa cơm có pháp lực gì đâu. Người ta phải ăn mới no, tôi cũng ăn mới no. Người ta đi ngủ tôi cũng phải đi ngủ. Tôi có pháp lực gì đâu. Tôi chẳng phải là Phật, cũng chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là Thánh Tăng. Tôi chỉ là một người xuất gia đang trên bước đường cầu đạo, học được nơi chư Tôn Túc trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, đại đức đi trước. Vì cái lòng từ bi rộng lớn của Đức Phật chỉ dạy, chúng tôi cũng muốn nương theo mà khai giảng thuyết pháp, khuyến khích cho mọi người bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện mà thôi. Chứ chúng tôi có cái pháp lực vô biên nào đâu. Cô cứ đi nghe người ta nói linh tinh như thế này, hiểu Phật pháp cái kiểu như thế gọi là mê tín dị đoan, chứ không phải là người học Phật chân chính đâu. Phải xem lại cái việc học Phật của mình đi. Nghe tôi nói như vậy mà cô vẫn cứ cái rằng con nghe người ta bảo là thầy là pháp lực là vô biên, thầy có thể làm được cái việc đó. Thầy còn chữa được cho người điên mạnh khỏe, người ốm mà được lành cơ mà. Tôi bảo lại cô lại nói sai rồi. Tôi có chữa được cho người điên khỏe lại, người ốm được lành bao giờ đâu. Đấy là do gì? Do cái phúc báo của họ đấy chứ. Đó là do họ nhất tâm lễ Phật đấy chứ. Họ nhất tâm hướng thiện đấy chứ. Và được chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ đấy. Tôi làm sao mà có cái năng lượng ấy, cái thần thông ấy. Đấy chẳng qua thì là cái lòng thành của họ nhất tâm cầu nguyện để chư Phật Bồ Tát cơ cảm và thương tình cứu độ cho. Cho nên họ được gọi là thoát khỏi những cái tai nạn, những cái tật bệnh nhất thời mà được bình an thôi. Thế còn nếu sau này họ tiếp tục làm ác, không cải tà quy chính, chuyển ác thành thiện thì trước sau bệnh tật cũng như sự khổ đau ấy sẽ quay trở lại. Mà nó quay trở lại thì còn nặng hơn rất là nhiều. Nói đi nói lại, giải thích, giải dài giải thích hoài, thích mãi thì cuối cùng cô vẫn cứ nói là gì? Xin thầy lại giúp con. Chỉ cần chồng con tin Phật thôi, bảo con làm cái gì cũng được. Đấy, chúng ta thấy không? Khổ thân. Chỉ cần chồng tin Phật thôi, bảo làm cái gì cũng được. Đây quả thực là một người vợ tốt. Muốn cho chồng mình hiểu được những lời dạy về nhân quả, về đạo đức, về lối sống lành mạnh, để hướng tới phá mê khai ngộ. Nhưng mà người chồng không, chưa đủ duyên. Nói là không có duyên chưa đúng, có thể là chưa đủ duyên. Cho nên cứ nghe vợ nói đến Phật Phật một cái là ghét rồi. Hoặc là anh ấy đứng dậy bỏ đi. Hoặc là khi mà ba chén rượu vào mà nói đến Phật thì anh ấy chửi cho thì chết. Cho nên chốt lại tôi khuyên cái cô Phật tử đó rằng thôi, có lòng tốt như thế là quý. Nhưng đây cũng là gì? Nhân quả của mình vậy. Chắc là do kiếp trước là ngăn cản người tu bán phá tam bảo, cho nên kiếp này mình sinh ra được thân người, được gặp Phật Pháp, lấy được ông chồng, muốn cho ông chồng cùng tu, nhưng mà gì? Ông chồng lại phá mình. Cho nên âu cũng là gì? Nhân quả. Vay trả, trả vay, đắp đổi lẫn nhau vậy. Ráng để mà gì? Mà trả đi cho hết. Anh ấy không cho cô niệm Phật, tụng kinh, thờ Phật ở nhà. Thì cô đi chùa cũng được mà. Bảo không, thầy đi chùa là phải trốn đi. Thế tôi bảo anh ấy không cho đi chùa thì thôi cô cứ ở nhà, cô tu. Thế bảo là ở tu, anh không cho là thờ Phật, không cho tụng kinh thì tu thế nào thầy? Bảo không cho thờ Phật, không cho tụng kinh thì cô niệm Phật có sao đâu. Thế bảo niệm Phật anh ấy mà biết anh ấy cũng không vui. Thế bảo là cô niệm thầm Phật ở trong tâm thì làm sao anh ấy biết, anh ấy có thần thông đâu mà anh biết. Thế bảo niệm Phật trong tâm là thế nào? Thế cô chỉ cần nhớ gì? A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở trong tâm. Nhớ đến A-di-đà Phật thì ráng đừng làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Thường thường nhớ tới Phật ở trong tâm. Tâm mình là Phật, Phật là tâm mình, tâm Phật không hai không khác vậy. Đó. Những điều gì thiện từ ý nghĩ đến lời nói và hành động, đó là Phật. Những điều gì ác từ ý nghĩ lời nói đến hành động, đó không phải là Phật. Nếu cô nhớ được điều đó, cô tu, cô hành trì, dẫu không chuyển đổi được cái tập tính xấu của ông chồng, cái lòng đố kỵ của ông chồng, thì cũng tự chuyển được cái nghiệp của mình ở kiếp này và kiếp sau vậy. Thế cuối cùng cô ấy nói rằng, vậy thì từ nay trở đi con hiểu rồi, con về con sẽ niệm Phật như lời Phật dạy, như lời thầy dạy, con sẽ tu tập như lời thầy dạy, để cho anh ấy không phỉ báng Phật nữa. Từ giờ con cũng không đòi thờ Phật nữa, cũng không tụng kinh nữa ở nhà nữa. Mà bao giờ đủ duyên anh ấy cho con thờ Phật, cho con tụng kinh thì con mới tụng. Còn từ giờ trở đi con cứ niệm Phật và làm việc thiện như lời thầy dạy. Mong thầy là gia trì cho con. Tôi bảo tôi thì chưa gia trì được, nhưng chư Phật có thể gia trì được, chư Bồ Tát có thể gia trì được. Nếu như cái tâm tín Phật chân thành của cô phát khởi được như vậy là tốt rồi, nhưng duy trì được bền lâu mãi mãi mới là vốn quý. Thì chắc chắn nghiệp chướng sẽ tiêu, phúc thọ sẽ hiện tiền đã thôi. Đó. Khuyên cô như thế, và sau khi nghe xong cô rất hoan hỉ. Về tu được khoảng độ 2-3 tuần sau, nhắn tin cho tôi bảo rằng cảm ơn thầy, con về vừa niệm Phật và hướng tâm lành được có mấy bữa như thế. Thế tự nhiên ông chồng của con, ông hỏi con rằng, thế mấy hôm nay không thấy tụng kinh à? Đấy, bữa trước thì cứ cầm kinh là chửi là mắng, không cho đọc. Thế bây giờ tự nhiên lại nói là mấy hôm nay không tụng kinh à? Thế bà vợ tưởng là ông chồng ông ấy nói thộn nói thừa. Cho nên bảo là, thế anh có cho em tụng kinh đâu mà em tụng. Thế xong rồi ông mới nói là, thôi, mẹ nó từ nay cứ tụng kinh đi. Hôm qua anh mơ thấy một cái giấc mơ sợ quá. Thế tự nhiên ông ấy kể tổng tộc ra, ông ấy bảo là ông ấy mơ thấy là ông ấy ngủ mơ thấy một con rắn đó, hai đầu đi vào cắn ông ấy và ông ấy chết. Khi ông ấy chết thì ông ấy xuống nhìn thấy cái cảnh mà Diêm Vương phán xét tội nhân đó, ở trong địa ngục đó. Thế anh ấy bảo rằng vừa vào tới đó thì nghe gọi đến tên mình. Vào tới nơi một cái thì Diêm Vương đưa sổ lên và nói rằng cái người này tuổi thọ chưa hết, tại sao lại phải đi vào đây? Thế bây giờ có một ngục tốt mặc chiếc áo đen đến bẩm với Diêm Vương rằng, bẩm Diêm Vương, người này đúng cái mệnh chưa đến lúc chết, nhưng vì ngăn cản vợ thờ Phật và tụng kinh niệm Phật làm việc thiện, cho nên người này bị bắt xuống đây và chờ Diêm Vương là gì? Là xử tội. Đấy, anh ta mơ thấy như thế. Rồi nói với vợ rằng, sau khi nghe thấy con quỷ áo đen nói như thế, thầy Diêm Vương mới đầu vỗ bàn rầm một cái giống như cái những cái bộ phim chúng ta xem. Bà vợ bà ấy nhắn tin xong, bà thấy thầy nhắn lại, rồi bà xin vài phút gọi điện. Bà gọi điện vào vài phút, nhưng bà kể phải đến 15-20-30 phút, phải đến 20 phút. Bà kể là ông chồng nói là sau khi mà Diêm Vương vỗ bàn rầm một cái thì và liền là nghiêu đầu ngục tốt đến là đưa anh ta dẫn đến và đánh vào chân anh ta quỳ xuống. Rồi Diêm Vương hỏi rằng, vậy bây giờ nhà ngươi muốn quay về nhân gian để hưởng hết cái thọ mạng của mình, hay là ngươi muốn vào trong địa ngục bạt thiệt ngay bây giờ? Diêm Vương vừa nói xong muốn vào địa ngục bạt thiệt ngay bây giờ, thì liền anh ta nhìn thấy cái cảnh mà những tội nhân bị kéo lưỡi cho trâu cày, đau đớn, luống cuống và nói với Diêm Vương rằng, xin cho con được sống hết dương thọ của mình. Từ nay trở đi con sẽ không ngăn cản vợ con lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật nữa. Nói như vậy xong thì anh ta tỉnh ngủ. Và khi anh ta tỉnh ngủ, cái chân của anh ta vẫn còn đau. Tức là cái chỗ mà lúc mà nghiêu đầu ngục tốt đập cái đánh cho cái gậy vào để chân nó quỳ xuống, anh ta vẫn còn đau. Và sáng ra thì nhìn cái chân gì bị thâm tím đi. Vì vậy mà anh ta mới sợ. và đến trưa ăn cơm, nói với vợ rằng á, hôm nay mẹ nó lại không tụng kinh. Đấy, chúng ta thấy không? Lòng thành có thể chuyển hóa được người thân của mình bằng cách này hoặc bằng cách khác. Chỉ cần là chúng ta thành tâm, chúng ta chân thành thôi, có thể cảm hóa được người thân của mình bằng cách này hoặc bằng cách khác. 4-5 năm trở lại đây, khi chúng tôi hội tập xong bộ kinh Địa Tạng, đem ra giảng và truyền bá, có rất nhiều những trường hợp những Phật tử đã làm được điều đó. Về cái nhất tâm tụng kinh hồi hướng, dần dần đã cảm hóa được người thân của mình tin theo Phật. Mà trước đây thì báng bổ vô cùng, rất nhiều á, nhiều các đạo tràng, các Phật tử chúng ta đã chứng kiến cái việc đó, chứ không phải là thầy nói đâu, mà các Phật tử chứng kiến đem nói lại với thầy, kể lại cho thầy nghe. Ví dụ như câu chuyện lúc nãy là cô Phật tử đã cũng gọi nhắn tin xong gọi điện lại cho thầy, khoảng tháng hơn tháng trước gặp thầy thì khuyên như thế, về tu theo nhất tâm để hồi hướng. Mấy tuần sau, ông chồng ngủ chiêm bao thì cái cảnh gì Diêm Vương ngục tốt bắt đi để đem xử như thế thì sợ quá, liền là hỏi vợ là không thấy tụng kinh nữa. Vợ hỏi tưởng là chồng nói thộn nói thừa mình, cho nên hỏi anh, bảo là anh có cho tụng đâu mà tụng. Khi đó chồng mới kể câu chuyện tối ngày hôm qua ngủ mơ như thế, sáng dậy chân vẫn còn đau, nhìn chân vẫn còn gì, còn vết thâm đen, cho nên sợ. Đấy, cho nên chúng ta thấy những người học Phật tin Phật được tất cả, nó cũng giờ cái gì, cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã gieo trồng như vậy, chứ không phải là một đời một kiếp mà có thể được ngay. Cái câu chuyện anh chồng lúc nãy tôi kể đó, đấy cũng phải là họ cũng có duyên lành nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng vì do gì, do tạo cái oán kết với cô vợ, cho nên cô vợ có thể là đời trước kiếp trước ngăn cản người ta tu hành, cho nên bây giờ người ta gì, người ta ngăn cản mình. Nhưng mà nhờ cái tâm chân thành thì phá được cái nhân xấu mà đã trồng ở nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên mới cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ như vậy được. Cho nên đây nói gì? Nói là những người mà tin hiểu được Phật pháp ở đời này đều là những người đã có duyên lành với Đức Phật từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Vậy nay có rồi thì phải gì? Phải ráng tu. Cho nên cái câu gì, câu tiếp theo gọi là gắng tu thân chăm làm thiện. Đấy, có duyên rồi thì phải gắng gì? Gắng tu thân và chăm làm thiện. Thế nào là gắng tu thân? Tu thân ở đây tức là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu, không làm các việc ác, đó gọi là gì? Gắng tu thân. Sát sinh là gì? Do nghiệp từ nơi thân mà ra. Trộm cắp cũng từ nơi thân mà ra. Tà dâm cũng từ nơi thân mà ra. Nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác từ miệng mà ra. Miệng cũng từ ở thân gì? Thân mình mà ra. Trong thân thể của mình mà. Thì miệng cũng từ ở trong thân thể của mình, cũng từ nơi thân mà ra. Cho nên ở đây nghiệp về miệng ở đây thì gọi là nghiệp về khẩu. Thân, khẩu và ý, tham sân si thì gọi là gì? Gọi là thuộc nghiệp về ý. Thân, khẩu và ý chính là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện vậy. Đó chính là tu thân. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đó chính là tu thân. chăm làm thiện. Chăm làm thiện tức là làm những điều tốt, nói những lời tốt và nghĩ những gì, những ý tốt đó. Vì vậy mà nói là mới nói là khi duyên lành hội đủ được gặp chính pháp của Phật rồi thì nay chớ bỏ luống qua vậy, phải gắng sức tinh chuyên chăm chỉ làm thiện, nghe lời Phật dạy liền bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện thì sẽ được quả báo tốt. Cho nên ở trong kinh Nhân Quả có nói rằng người làm thiện được gặp báo tốt, kẻ làm ác ắt sẽ bị khổ đau, là như thế. Đấy, trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy như vậy. Người làm thiện thì được gặp báo tốt, tức là được gặp cái quả báo tốt. Còn kẻ làm ác thì ắt sẽ bị gì? Sẽ bị khổ đau vậy. Từ đó biết rằng nhân quả không sai. Vậy nên rồng khuyên tất cả mọi người hãy chăm chỉ làm thiện. Làm thiện nó chắc chắn sẽ được quả báo tốt, sẽ được an vui, hạnh phúc, lâu dài, mãi mãi về sau. Cho nên đấy là cái ý nghĩa của cái câu ở trong học đạo đức nói rằng lời Phật dạy đúng không sai, nếu có ai tin hiểu được thì người đó có duyên lành, gắng tu thân chăm làm thiện. Đấy là cái bài kệ thứ hai trong phần lời Phật dạy chương thứ nhất. Sang bài kệ thứ ba dạy là gì? Nếu làm thiện sẽ được phúc, giúp đỡ người phúc tăng thêm, gia sự hưng, tài lộc vượng, thọ mạng lâu, không tật bệnh. Đây là cái bài kệ thứ ba trong chương thứ nhất lời Phật dạy. Cái câu thứ nhất trong phần kệ này là nếu làm thiện sẽ được phúc. Đây chính là lời khẳng định vậy. Lời khẳng định của mười phương ba đời chư Phật tiếp nối truyền nhau vậy. Chư Phật truyền cho chúng thánh đệ tử, chúng thánh đệ tử truyền lại cho hàng hậu bối chúng ta. Chúng ta tin vào lời Phật, lời Tổ, y giáo phụng hành, người trước truyền người sau, người sau truyền người sau nữa, nối hoài, khiến cho giống Phật chẳng dứt vậy. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nếu làm thiện sẽ được phúc. Đây chính là cái lời khẳng định. Nói rằng nếu người làm thiện sẽ được phúc, chính là lời khẳng định của mười phương ba đời chư Phật. Tất cả chư vị Bồ Tát tu hành sau này thành Phật cũng sẽ gì? Sẽ nói lời này. Ở đây nói là tất cả các vị Bồ Tát tu hành cũng đều nói lời này. Tất cả chúng sinh nếu muốn thành Phật cũng đều phải tu theo lời này. Chúng sinh muốn thành Phật thì phải tu theo lời này thì mới thành được. Các hàng Bồ Tát thành Phật sau này cũng sẽ nói lời này, cũng như các Đức Phật vậy. Vì đây là sao? Vì sao lại như thế? Vì chính là đây chính là thường pháp của chư Phật vậy. Thế nào gọi là thường pháp của chư Phật? Vì pháp này, cho dù có mười phương hằng hà sa số các Đức Phật ra đời thì cũng đều nói như thế cả. Vì đây là gì? Là chân lý mà. Cho nên mới nói đấy là thường pháp của chư Phật. Vì pháp này thuận theo cái quy luật vận hành của nhân quả, gieo nhân lành ắt sẽ được quả tốt vậy. Đấy, tức là thuận theo cái quy luật nhân quả, gieo nhân lành ắt được quả tốt. Vì vậy cho nên mới nói như vậy. Do đó thì mới rộng khuyên tất cả chúng ta hãy chăm chỉ làm các việc thiện để một mai được hưởng cái quả báo tốt và được hưởng cái gì? À, cái phúc lộc thọ lâu dài, miên viễn vậy. Chữ miên viễn tức là gì? Là chỉ cho cái sự lâu dài, trường cửu, gọi là miên viễn. Cái câu gì? Tiếp theo cái câu lúc nãy là cái câu gì? Là giúp đỡ người phúc tăng thêm. Chúng ta người tu thì phải giúp đỡ người, giúp đỡ vật, giúp đỡ chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói giúp đỡ người phúc tăng thêm. Giúp đỡ người chính là gì? Là học theo hạnh của chư Phật và Bồ Tát vậy. Chúng ta thấy chư Phật và Bồ Tát thì vì tất cả chúng sinh mà phát nguyện đi vào đời để giáo hóa, để độ sinh. Cho nên nay chúng ta noi theo con đường của Đức Phật để đi, chúng ta cũng phải gì? Giúp đỡ người, giúp đỡ vật để cho phúc đức của chúng ta được tăng thêm vậy. Ở trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật có dạy như thế này: ta đã từng trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp thực hành Bồ Tát Đạo. Có nhiều kiếp vì chúng sinh, ta đã thí cả thân mạng, đầu mắt, tủy não. Tất cả đều đem để hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Chúng ta thấy đấy chính là ở trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật nói rằng Ngài đã từng trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp thực hành Bồ Tát Đạo. Có nhiều kiếp Ngài vì chúng sinh mà xả thí thân mạng, nhấn đến là đầu mắt tủy não, cũng không xẻn tiếc vậy. Chúng ta nếu ai mà tìm đọc cái Hiền Ngu, chúng ta thấy là có rất nhiều những cái câu chuyện, những cái tấm gương mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta xả thân cầu đạo vì chúng sinh mà xả thí cả gì, cả đầu mắt tủy não, nhấn đến quốc thành vợ con tôi tớ vậy, vì đạo vô thượng mà, vì đạo vô thượng Bồ Đề mà xả thí hết như thế đó. Chúng ta cũng thường nghe thấy các cụ các thầy đi trước thường hay nói là gì, cứu một mạng người công đức hơn xây 7 tòa tháp, có đúng không? Thường nghe thấy câu đấy. Cho nên ở đây ý ở đây nói gì? Nói là giúp đỡ người, giúp đỡ vật đó thì phúc tăng thêm vậy. Cho nên trong đạo tràng chúng ta thấy khóa tu nào, pháp hội nào thì cũng phóng sinh. Có những người đi qua họ nói rằng chúng tôi ăn còn chẳng có mà ăn ở chùa lại còn đi phóng sinh. Ý của họ nói rằng nhà chùa thì đi mua cá để phóng sinh, chúng tôi thì không có cá mà ăn. Nhà chùa đi mua chim để phóng sinh, chúng tôi không có chim mà ăn. Chúng ta thấy người đời họ có cái nhìn nó thật là ngắn ngủi vậy. Họ không có nghĩ đến nhân quả, không có nghĩ đến tội phúc, chỉ có nghĩ đến miếng ăn trước mắt. Mấy năm trước đạo tràng chúng ta còn hay phóng sinh nhiều, thậm chí họ chửi cả tôi, họ chửi thầy, họ chửi rằng cái ông sư ở chùa Khai Nguyên ông ấy ngu lắm. Ông đi mua cá ông thả ra hồ, tức là để cho họ đánh, ông ấy ngu. Ông đi mua chim ông thả ra gì, xong để người ta lại đánh, ông ấy ngu quá. Tiền chả để mà tiêu, lại đi mua chim, mua cá, mua tôm, mua cua, mua ốc, mua ếch như thế để phóng sinh. Trên đời này tại sao lại có cái ông sư nó ngu như thế? Đấy, họ bảo tôi như thế, họ bảo tôi ngu. Nhưng chúng ta biết rằng ngu mà giúp đỡ được chúng sinh, cứu mạng được chúng sinh, thì cái ngu đó là cái ngu gì? Cái ngu có phúc vậy. Còn cái khôn đó mà đoạt mạng chúng sinh, một ngày nào đó phúc hết, nghiệp đến, họ bị Diêm Vương Ngưu Đầu Ngục Tốt sành sạch lôi đi, đối trước Diêm La Điện Tiền, lúc đó họ mới thấy cái khôn của họ chẳng thể dùng được nữa vậy. Đó. Cái đợt dịch đầu năm, chúng tôi giảng về bộ An Sĩ Toàn Thư. Chúng ta thấy có những cái câu chuyện đó, thật là khủng khiếp, thật là rùng rợn. Như câu chuyện của ông Trương Thiện Hòa, đúng không? Làm nghề sát sinh. Tới khi đau ốm, ngày xưa ông ta giết gà mổ vịt như thế nào, thì bây giờ nằm ốm, gà vịt đã đến rồi. Ông ta thấy gà vịt đến, mổ đến cắn thân thể ông ta. Mổ vào đâu thì tự nhiên chỗ đó gì phồng lên, sưng phồng lên và gì máu mủ chảy ra, đau đớn vô cùng, rên la thảm thiết. May mắn thay, gặp một vị sư ngang qua, nghe thấy tiếng rên la cầu cứu, tạt vào thì thấy gì ông ấy đang nằm trên giường bệnh, người thân đi làm vắng hết khỏi nhà, một mình nằm rên la như thế vì ốm đau bệnh tật lâu mấy tháng trời rồi. Chết không chết được, sống thì cũng chẳng sống được, khỏi thì chẳng khỏi mà chết chẳng chết cho. Như trong kinh Địa Tạng nói, cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong, lại như thế. Cho nên là người nhà cũng phải đi làm chứ, mới có mà ăn. Về để ông ta ở nhà như thế, đau đớn, khát nước chẳng có ai bưng cho, đại tiểu tiện thì rầm rề ra đó, hôi thối tanh tưởi, khiến cho người thân cũng cảm thấy là gì, phát ngán lên vậy. May mắn thay, được một vị sư đi ngang qua, biết được ông ta bị ốm bệnh như thế, cho nên khuyên ông ta gì, dốc lòng sám hối, nhất tâm niệm Phật. Ông ta lúc đó không còn con đường nào khác, đành phải dốc lòng sám hối, nhất tâm niệm Phật như lời vị sư ấy dạy. Và không bao lâu, thân thể ông ta cảm thấy đỡ đau nhức hơn. Niệm Phật đã được một ngày, hai ngày, đến ba ngày thì A-di-đà Phật hiện ra. Ông ta xả bỏ báo thân một cách nhẹ nhàng, nói với mọi người rằng, đừng làm những việc ác như tôi nữa. Xưa tôi nhờ làm việc ác mà bị cái quả báo gì, ốm bệnh ấy, nằm ở trên giường, nhìn thấy trâu gà chó lợn đến gì, đến đòi mạng, mổ vào đâu cắn vào đâu húc vào đâu thì thân thể tôi liền sưng và liền ngứa ngáy, đau đớn chảy máu mủ tanh hôi ra đến đó, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. May thay nhờ gặp Phật Pháp từ bi hóa độ, cho nên A Di Đà Phật đã đến đón rồi, trân trọng gửi lời chào mọi người, mong mọi người hãy tin lời Phật dạy, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, chớ làm các việc ác nữa. Nói xong rồi ông ấy xả báo an tưởng, nhẹ nhàng ra đi. Đấy là câu chuyện của ông Trương Thiện Hòa. Rồi câu chuyện ông Trương Trung Quỳ cũng tương tự, kiểu kiểu như thế, cũng làm việc ác, cuối đời cũng ốm đau bệnh tật, khổ sở vô cùng như thế. Cũng may mắn biết được pháp môn niệm Phật, dốc lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu sám hối và nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc. Và cuối cùng ông ta cũng được như nguyện. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng giúp đỡ người thì phúc tăng thêm vậy. Làm việc tốt, như ở trong này nói, các cụ ngày xưa nói, cứu một mạng người công đức hơn xây 7 tòa tháp. Vậy thì chúng ta thì phóng sinh. Trong kinh Đức Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy thì những chúng sinh con á, cá con, chim con, cua con ốc ấy, con ếch, con lươn, con trạch ấy, nó cũng có đầy đủ cái tính Phật như chúng ta. Cho nên chúng ta phóng sinh, cứu vật mạng, cũng như chính là gì? Chúng ta đang xây chùa, xây tháp để cúng dường Tam Bảo vậy. Vì sao? Vì chúng ta y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Đó là gì? Đó là cứu độ chúng sinh. Cho nên người ta bảo tôi ngu. Người ta bảo là tôi ngu, ông sư chùa Khai Nguyên ông ấy ngu. Có tiền chẳng để mà tiêu mà lại đem đi phóng sinh như thế, ngu. Cũng có thể là tôi ngu. Tôi ngu vì tôi gì? Tôi cảm thấy là tôi còn khuyết thiếu về trí tuệ. Cho nên nghe lời Phật dạy thế nào, tôi cứ y giáo phụng hành, làm y như thế. Thế là được. Có thể do làm như thế cho nên chư Phật Bồ Tát mới thương. Cho nên những công việc Phật sự mình phát khởi ra làm được, làm cái điều gì đó thì tính cho đến thời điểm này đại đa số là thấy thuận tiện. Tuy nhiên cũng có lúc là gặp khó khăn một chút, nhưng mà xong rồi thì mọi khó khăn lại vượt qua đi. Tôi nghĩ rằng chắc là do chư Phật Bồ Tát hộ niệm gia trì cho. Rồi đến cái câu tiếp theo, nói là gia sự hưng, tài lộc vượng. Nói về sau cái câu giúp đỡ người phúc tăng thêm thì lại đến cái câu gọi là gia sự hưng, tài lộc vượng. Giảng về câu gia sự hưng, thế nào là gia sự hưng và thế nào là tài lộc vượng. Gia sự hưng á, nôm na là chỉ cho một gia đình gì ạ, được an vui, hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười vậy. Con cháu thì thảo hiền, trên dưới thì hòa thuận. Con cháu thảo hiền, trên dưới hòa thuận, đó chính là gì? Là gia sự hưng đó các quý vị. Trong gia đình đầy ắp tiếng cười, người người yêu thương nhau, kính trọng nhau, sống hòa mục với nhau, thì đó chính là gia sự hưng. Chúng ta thấy không? Ví dụ như có một gia đình mà suốt ngày chửi nhau, đánh nhau, mắng nhau, la hét nhau, đấy có thể gọi là gia sự hưng được không? Chắc chắn không. Không ai có thể nói là đấy một gia đình gọi là hưng thịnh cả, một dòng họ gọi là hưng thịnh cả. Cho nên gia sự hưng ở đây là phải chỉ cho gì? Một gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, trên dưới hòa thuận vậy. Ông bà, bố mẹ, con cháu chắt chút chít vân vân, sống với nhau rất là yêu thương, hòa thuận, đầm ấm, thì đó gọi là gia sự hưng. Còn tài lộc vượng là sao? Đó là chỉ cho tài lộc, ở đây là chỉ cho tiền tài của cải, công danh, sự nghiệp, vân vân. chúng ta sinh ra vào gia đình nghèo khó, bần cùng, túng bấn, chúng ta thấy khổ vô cùng các quý vị. Ngày xưa chúng tôi kém phúc, sinh ra ở nơi biên địa, gia đình bố mẹ rất nghèo, cho nên không có cái định hướng để dạy cho con cái học hành từ thuở hàn vi, tức là từ thuở còn bé đó, nôm na như thế, từ thuở còn bé. Cho nên bố mẹ do có cái nghèo, cho nên lúc nào cũng nghĩ đến gì, đủ ăn là được rồi, cần gì phải học. Thậm chí là ông cụ nhà tôi còn thường nói với tôi, mày học sau này cũng đi theo đuôi con trâu là cùng chứ đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Cái người bố ở trong nhà là trụ cột ở trong một gia đình, mà lại bảo với đứa con trai của mình, mày học sau này cũng đi theo đuôi con trâu thì cũng đến đâu. Thế thì thử hỏi rằng chúng tôi còn đâu cái gì, cái nghị lực để đi học nữa. Học xong đi theo đuôi con trâu, tức là đi cày á, cũng chẳng thoát được kiếp nông dân đâu á. Thì các vị nghĩ xem, bố mẹ mà dạy con như thế thì con lấy cái nguyện lực, lấy ý chí, lấy nguyện lực đâu, lấy động lực đâu để mà học. Đấy. Cho nên thiếu phúc. Đức Phật nói thiếu phúc sinh vào nơi biên địa. Nơi biên địa tức là nơi xa nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, đô hội của đất nước, của khu vực vậy. Sinh nơi biên địa tức là cái nơi gì? Cái nơi vùng sâu, vùng xa, nơi nôm na chúng ta dễ hiểu như thế. Đó. Cho nên đó, khiến cho cái tuổi trẻ của chúng tôi rất vất vả, rất gian lao, rất khổ cực. Thiếu thốn về mọi mặt, ăn cũng thiếu, huống chi là mặc. Ăn không đủ no, mong chi là được ăn ngon các quý vị. Đó, cho nên mới nói là không có phúc thì làm sao mà được sinh vào cái gia đình danh gia vọng tộc, danh giá quý phái vân vân. Đây cũng là chắc gì, do nhân là đời trước, kiếp trước chúng tôi gì kém tu phúc vậy. Vì vậy mà khi sinh ra ở cuộc đời này phải chịu cái cảnh bần cùng khốn khổ lúc ban sơ như vậy. Cho nên cái chữ tài lộc vượng ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho một gia đình, một dòng họ, nhấn đến một quốc gia được hưng vượng vậy, phát triển vậy. Mà muốn được hưng vượng và phát triển thì phải, nó cũng đi đến từ cái việc tu nhân tích đức, làm các việc thiện mà có vậy. Chứ không phải ngẫu nhiên mà nó có đâu. Cũng giống như một người chăm chỉ học hành, lại thêm bẩm tính thông minh thì sau này việc thi cử tất sẽ đỗ đạt vậy. Lấy cái đó để ví dụ chúng ta dễ hiểu. Còn ngược lại với người tư chất đã không thông minh, lại còn lười biếng học hành rèn luyện, thì tới khi thầy cô giáo, tới khi đi thi thầy cô giáo thì bấm chuông một cái thì hết giờ rồi mà bài thi vẫn chưa làm được, phải đem nộp tờ giấy trắng vậy. Đó. Ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên cái việc tu phúc, làm thiện cũng như thế. Nếu muốn gia chung hưng thịnh, tài lộc được nhiều, thì không thể không từ gieo trồng nhân thiện mà có. Nghĩa là phải gieo cái gì? Cái nhân thiện. Nhân thiện ở đây tức là gì? Là làm việc lành, việc thiện vậy. làm việc lành việc thiện. Cái câu cuối của đoạn văn này, thọ mạng lâu không tật bệnh. Không chỉ được người làm việc thiện, không chỉ gia sự được hưng vượng tài lộc đề đa, mà còn được cả thọ mạng lâu và không tật bệnh. Thọ mạng lâu tức là được gì? Được sống, được tuổi thọ cao đó, và ít bệnh ít tật, thậm chí là không bệnh tật vậy. Đó. Trong kinh Đức Phật có dạy người muốn được thọ mạng lâu, không tật bệnh thì phải phát khởi từ bi tâm, thương tưởng tất cả chúng sinh khổ não mà tìm cách cứu độ. Chúng ta thấy lời Phật dạy phải phát khởi cái từ bi tâm, thương tưởng tất cả chúng sinh để tìm cách cứu độ, như là phóng sinh tu phúc vậy. Cái việc phóng sinh là công đức rất là lớn. Trong kinh Đức Phật nói, trong các việc phúc thì việc phóng sinh là công đức rất lớn vậy. Ở trong kinh Đức Phật cũng còn nói gì? Muốn thọ mạng lâu thì phải gì? Phóng sinh cứu mạng. Lại nói rằng muốn có sức khỏe không tật bệnh thì phải gì? Thí thuốc cứu người cứu vật. Đấy. Muốn được mạnh khỏe, ít bệnh, ít tật thì đem bố thí thuốc thang cho người khác. Thì mình sẽ gì? Sẽ sinh ra nhiều đời, nhiều kiếp, sẽ không bị bệnh tật, không bị ốm đau vậy. Cho nên ở trong kinh Đức Phật đặc biệt là cũng khen ngợi cái việc những người chăm sóc người bệnh, những người làm nghề y bác sĩ, những vị bác sĩ mà tận tình với các bệnh nhân vì cái lòng từ bi thương xót để chữa bệnh cho các bệnh nhân, họ bớt ốm, bớt đau, bớt bệnh, bớt tật, được khỏe mạnh trở lại, thì công đức của người bác sĩ cũng rất là lớn vậy. Đó. À, yêu ngành thì thực sự những vị bác sĩ ấy công đức là vô lượng. Mà. Cho nên nay chúng ta theo lời Phật dạy, không sát sinh, không hại vật, lại trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, vân vân đó, sớm muộn gì thì cũng được như nguyện mà thôi, cũng được thọ mạng lâu không tật bệnh, gia sự hưng tài lộc vượng mà thôi. Đó. Nay nếu gì chúng ta đem cái công đức tu tập ấy để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Khi được vãng sinh rồi thì không còn phải lo lắng đến cái chuyện khổ đau sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng và ngũ ấm xí tình khổ nữa. Nhân đến tất cả những nỗi khổ cũng không phải lo lắng nữa. Vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có những nỗi khổ. Tiếng khổ còn không, huống chi là có chúng sinh khổ. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca bảo thế. Đó. Cho nên, qua cái bài giảng ngày hôm nay, kết lại, chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta hãy cùng nhau bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Không chỉ tự mình bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, mà còn phải dạy con, khuyên cháu chúng ta, khiến cho con cháu chúng ta cũng biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện ngay từ bây giờ. Từ khi các con, các cháu chúng ta nó còn bé, còn nhỏ, thì uốn nắn nó rất là dễ. Bảo ban con cháu chúng ta khi các con, các cháu chúng ta còn bé nhỏ nó rất là dễ. Sau này lớn lên rồi thì khó lắm các quý vị. Đấy chính là cái phương pháp khiến cho gia đình lúc nào cũng được vui vẻ, đầy ắp tiếng cười vậy. Khiến cho đời đời sinh ra dù ở chỗ nào, ở quốc độ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng được gia sự hưng tài lộc vượng, thọ mạng lâu không bệnh tật, như ở trong bộ Học Đạo Đức này đã nói vậy. Chắc chắn rồi, đấy là những cái lời chân thật mà chúng tôi ghi chép lại những lời chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư đã chỉ dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận vậy, chứ không phải chúng tôi ngoa truyền tự bịa ra. Cho nên các vị hãy tin theo những lời đó, hãy làm theo những lời đó, chắc chắn các quý vị sẽ nhận được cái thành quả tốt đẹp như trong bài dạy gia sự hưng tài lộc vượng, thọ mạng lâu không bệnh tật. Để một kiếp người chúng ta như thế thì còn gì mà phải lo nghĩ nữa. Gia sự hưng tài lộc vượng, thọ mạng lâu không tật bệnh, còn gì phải lo nữa. Rồi chúng ta lại tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, tới khi xả bỏ báo thân được A Di Đà Phật hiện ra trước mắt để rước chúng ta về Tây Phương cực lạc thế giới nữa, vĩnh viễn xa rời sinh tử khổ đau, còn cái gì nữa mà phải mong cầu, còn cái gì nữa để chúng ta còn phải quyến luyến cái pháp thế gian nó đau khổ. Cho nên y giáo phụng hành, tin theo lời Phật, lời tổ giảng dạy, y giáo phụng hành, đây chính là con đường thẳng tắp để cho chúng ta phá mê khai ngộ, hiển lộ dần dần cái tự tính thanh tịnh sẵn có ở trong mỗi chúng ta vậy. Cái tự tính ấy chính là gì? Là Phật tính đó. Khi tự tính ấy hiển lộ ra, chúng ta sẽ thấy trí tuệ chúng ta sẽ sáng láng vô biên, mọi sự mọi việc không mong cầu mà tự đến tự được, mọi sự cát tường tốt đẹp không mong nó vẫn cứ tự đến tự được với chúng ta. Cho nên đây chính là cái lời chúng tôi muốn đúc kết lại với các quý vị Phật tử chúng ta: tin sâu nguyện thiết, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, trì danh niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Đó chính là lời dạy của mười phương ba đời chư Phật để độ chúng sinh vậy. Nay chúng tôi cũng nói những lời ấy để mong chúng ta giữ trọn niềm tin, hành theo chính pháp, cầu sinh tịnh độ, viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề, hội nhập sa bà phân thân vô số để tận độ chúng sinh cùng thành chính giác. Đó chính là cái lời khuyên cuối cùng của chúng tôi trong bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay đã hết giờ nên chúng ta hoan hỷ đi nghỉ. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cập Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh